một phần. Chương trình Chính Pháp Như Lai do Lưu Sinh Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA-TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30 tối thứ năm mỗi tuần. Chúng con xin kính chào quý trừ từ đất Tân Lì và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cùng kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa, Biệt Chủ Lưu Sơn Tự của thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cùng kính giới thiệu Thầy Hiền Trừ, Chú Sứ Lưu Sơn Tự. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Tiên Nữ Hiền Nhẫn, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình hôm nay chúng tôi còn có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự, thứ hai là Pháp Đàm. Pháp Đàm ngày hôm nay chúng còn xin nói về đề tài chân lý tối thượng. Tìm kiếm chân lý nào là tối thượng. Kính thưa quý vị, bộ sưu tập 10.000 viên xá lợi Phật và nhiều xá lợi lần đầu được trưng bày tại Lưu Sơn Tự, địa chỉ số 7509 Mooney Drive, thuộc thành phố Rosemead, California 91770. Số phone để liên lạc là 626-280-8801. Thời gian cho 3 ngày, ngày 5, ngày 6 và ngày 7 tháng 9 năm 2015, nhằm 3 ngày thứ Bảy, Chủ nhật và thứ Hai, và lúc 10 giờ sáng tới đến 7 giờ tối, vào cửa hoàn toàn miễn phí. Xin quý vị hãy liên lạc đến Sư Cô Hiền Nhẫn, số phone 626-280-8801, hoặc có thể vào trang mạng www.mahastupa.org. Đây là bộ sưu tập xá lợi Phật được xem là lớn nhất tại Hoa Kỳ từ trước tới nay. Điểm nổi bật của bộ sưu tập lần này là có xá lợi răng và xá lợi xương lóng tay của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thiền liền nhất trong Phật giáo. Xá lợi là những tinh thể nhỏ được hình thành từ xương hoặc từ những bộ phận khác nhau trong cơ thể và được tìm kiếm trong trò sau khi làm lễ trà tỳ, tức là thiều đã thừa quý vị hỏa táng. Những ai chiêm bái xá lợi Phật sẽ nhận được rất nhiều phước đức. Nhiều người đã chiêm bái xá lợi Phật và chia sẻ rằng lời cầu nguyện của họ đã được cảm ứng, tất có thành tựu. Xá lợi răng của Đức Phật Thích Ca lần này do một nhà hảo tâm cúng dường được thỉnh từ Thái Lan. Lần đầu tiên sẽ được trưng bày trước công chúng tại Lưu Sơn Tự để mời quý Phật tử chiêm bái. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, phần 2 của chương trình là Pháp Đàm, tìm kiếm chân lý tối thượng. Đây là câu chuyện của một vị vua ở tuổi trung niên, xế trung niên, muốn biết hết những tri kiến tối cao của thế gian Pháp. Vua đã phái một vị quân sư cùng đoàn tùy tùng hãy theo tìm kiếm chân lý tối thượng. Sau 20 năm tìm kiếm, quân sư và đoàn tùy tùng về với những cổ xe thật là đắng chiếu với sách vẻ, chứa đựng mọi kiến thức của thế gian. Nhà vua thấy vậy, quân sư liền tâu: nếu ngài muốn ngắn gọn hơn thì hãy cho thần thêm 5 năm nữa để mà có thể thu gom lại những kiến thức này thành một bộ cuốn mà thôi. Vua y lệnh, sau đó là nhà vua đã nhận được một cuốn sách rất nhạy cọ và cũng không hài lòng lắm vì nó quá nhiều những chi tiết trong đó. Thì quân sư lại vua là hãy cho thần thêm 3 năm nữa để mà gom lại chỉ vòn vẹn trong vòng một trang sách vở mà thôi. Vua đã chấp thuận như vậy. Thì đến một năm sau, quân sư chạy như bay bổng vào triều đình và reo hò nói: thần đã tìm ra chân lý tối thượng rồi. Nhà vua vô cùng vui mừng và nói: hãy nói ngay cho chấm nghe, nói mau, khanh tìm ra chân lý gì? Quân sư đáp: vấn đề quan trọng nhất của đời người là sanh lão bệnh tử. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay xoay quanh qua vấn đề sanh lão bệnh tử. Thưa quý thầy, dạ vâng, chính vậy mà con thấy là cũng cái bốn cái vấn đề đó nó liên quan mà mình cứ luân hồi hoài. Nhưng mà sau khi kết thúc cái câu chuyện này là con được biết là nhà vua nghe được rồi, sau đó đã biên tịch. Chờ mòn mỏi quá, đang là tuổi xế niên rồi, bây giờ thêm 30 năm nữa chờ, chắc nhà vua con nghĩ là chắc cũng khoảng 70 tuổi rồi. Ngoài rồi.
Ông vua này giỏi lắm đó chứ. Nó là một người thành công trong cái người nhân nhân gian đó. Làm vua. Ông vua là đời xưa mấy cái vị minh quân đó, người ta là chú trọng cái răn dạy người dân chúng. Thời buổi này thì tổng thống mấy ông kia đã đòi củng cố quyền hành, cái quyền lợi của mình, tranh giành quyền lợi của mình. Cái vua hồi xưa thì một minh quân thì họ muốn biết cái cách nào để mà dạy chúng cho dân chúng của mình, đồng bào của mình, để họ có biết cái cách sống, để mà họ có hạnh phúc hơn, được an lạc hơn. Thì xưa ta khác như vậy đó. Thời buổi này nó không còn cái những cái thái độ như vậy. Thành cái câu chuyện thấy cũng thú vị. Là đời xưa có những cái gương rất là hay. Thì người chúng ta đời nay cũng nên biết cái giá trị những cái gương đó mà noi theo của họ.
Thưa quý thầy với cô, như con được biết đó, thường là quý vị chống vị vua này chỉ có biết đánh giặc dưới nước thôi.
Vâng, đi xâm chiếm nước người ta, xây đảo hoặc là đem lính qua chấm xâm lăng nước người ta vậy thôi. Chứ không có lo chuyện dạy dân chúng để mà sống một cách an lạc, hạnh phúc hơn.
Lúc đó thầy cần có một quốc sư. Vâng, chỉ có quý vị và quốc sư mới có thể là biết cách dạng mà theo cái pháp của Phật giáo. Ngày xưa là phần là quốc sư là thường là những người mà tu hành của theo đạo Phật.
Vâng, thì sau này qua bên Phật giáo, này qua bên Trung Hoa rồi đấy, thì các vị hoàng đế người Trung Hoa đời xưa đó, họ quý trọng các vị quốc sư, họ chọn nhiều khi các vị đại hòa thượng ra mà làm quốc sư luôn đó. Cũng nhiều khi cũng tức cười, tại sao một vị đại hòa thượng, một người tăng đi làm một nhân viên cho ông vua làm cái gì, mình cũng thắc mắc cái chuyện đó. Nhưng điều cái đó là cũng là một cái phương tiện, phải không thầy, để mình đi ra mình giúp đời. Ngày xưa khi mà cái người sư mà còn phàm phu đó thì người ta nên tránh cái chuyện thân cận những cái người mà có cái quyền thế giàu có. Còn khi các vị tổ sư như ngài Kumara Thập, vừa là quốc sư biết bao nhiêu đời cùng hoàng đế, hoặc là ngài gì ngài nào nữa ha, rất có nhiều vị quốc sư đời xưa đó,
quốc sư Ngọc Lâm.
Nổi
tiếng trong cái chuyện mà thắt lòng tục lụy đó.
Vâng, đúng rồi.
Thì mấy các ngài đó là ngài hòa thượng đó rồi trở về làm quốc sư, làm thầy của vua. Rồi để giúp vua dạy cho dân chúng. Thì đời xưa cái trong chuyện này, hình như là cái ông hoàng đế này, người quốc sư không phải là một vị hòa thượng, là phải chạy đi thâu thập hết tất cả những cái tri kiến của cái thế gian này, lùng hết khắp rồi để mình tìm ra cái tinh túy của sự hiểu biết của loài người, đem về để mà ông vua tìm cách để mà sử dụng cái sự hiểu biết đó. Thì nghe có chuyện thì giống thời buổi nay cũng vậy, thầy thích những cái người văn minh, người ta thích vào trường đại học hỏi cho giỏi, hoặc là đi thâu thập những cái tri kiến để mà họ có thể làm tiến bộ cuộc đời của họ. Đây cái chuyện này là ông vua này là người có trí huệ, người vua rất là tốt, dám bỏ cuộc đời ra chú trọng cái sự đem lại cái sự hiểu biết cho cái nước của mình, dân chúng của nước mình.
Cũng nhờ các vị quốc sư phải ra mặt ra để mà mới có thể hướng dẫn dân chúng mà tu vào con đường lành. Thưa cái này là ngày mất tới 30 năm mà tìm được chân lý, và không biết hôm nay có ngộ được cái gì không, thưa con không thấy biết ra.
Quý vị nghĩ sao?
Theo như con nghĩ, nhà vua có cái hay là có đủ kiên nhẫn để chờ đợi 30 năm để tìm ra được cái chân lý. Nhưng mà cái đáng tiếc là khi mà biết được rồi thì đã quá muộn rồi. Nhà vua không còn thời gian để mà chuẩn bị thêm nữa, mà nghe xong thì cũng là cái lúc mà tắt hơi thở từ giã cõi đời.
Con không biết là trước đó là chờ trong 30 năm ngày có sắp sanh gì nữa không thì con không biết. Nhưng mà thưa quý thầy với cô, 30 năm rồi nhưng mà còn nghe được một câu đó là cũng mừng rồi, chứ không có ngày tịch trước khi mà nghe được cái câu đó. Đó, ngày mất được 30 năm đó, ngày ngộ được câu đó.
Thì cái câu chuyện cũng hay ở chỗ là cái người vua này chỉ tìm được khi muốn tìm được cái tri kiến, cái trí thức thôi, thì tìm được rồi rất là mãn nguyện mà trút hơi thở cuối cùng. Thì con người, cuộc đời con người chúng ta cũng vậy đó, nhiều khi chúng ta may mắn lắm á, thì tìm được một cái sự hiểu biết, có trí huệ để mà hướng nhận cuộc đời của mình. Thì câu chuyện này là nó hơi buồn cho ông vua, khi mà tìm được mấy cái giá trị của cái tri kiến, ông nói tất cả những cái ông biết của cuộc đời ông á, quyền hành thế vị, tiền bạc làm sao mà đánh giặc cho nó giỏi, làm sao mà điều hành cho quốc quốc gia, ông có làm được hết. Được, cuối cùng mới khám phá là cái vấn đề căn bản nhất của cuộc đời ấy, là không phải là những cái kia chỉ là ngoại mà việc ở bên ngoài thôi. Con người mình không ai thoát khỏi cái vấn đề là sanh lão bệnh tử hết. Mà nếu như giải quyết mà cái đó, giải quyết những cái chuyện kia, chuyện ngoài kia đó, nó không thể nào giải quyết được cái căn bản nhất của cuộc đời chúng ta là sanh lão bệnh tử. Tại ông vua nói cuộc đời ta chạy theo cái bóng thôi. Bây giờ thấy thì cũng hơi trễ một tí.
Ta xuôi tay rồi. Thôi cũng mừng cho ngài, coi như là cũng gần 70 tuổi, khoảng 70 tuổi rồi mới là ngộ được.
Thì nhờ như vậy, bây giờ mình nghe câu chuyện mình nói cuộc đời mình, thứ nhất mình không có già như ông vua đó. Mình đợi lúc mà già mới lo cái chuyện sanh lão bệnh tử thì nó hơi trễ.
Vậy con xin hỏi cô, là bao lâu con mới ngộ được sanh lão bệnh tử hả cơ cơ?
Chắc còn lâu lắm chú ơi. Hiền Nhẫn mới chập chà chập chững mới vừa rồi đó, là thôi. Ở chùa là được ăn thôi nôi đầy một năm xuất gia đó. Nên đó là so ra là tuổi đời tuổi đạo gì cũng vẫn đang còn lè phè tí tẹo à. Nên còn chặng đường còn dài lắm chú ơi.
Không, cái này con nghĩ là ngộ nó khác với cô ạ. Nó ngộ được cái này giống như là cô phá được cái, cô có niềm tin rồi, cô phá được cái nghi rồi. Dạ vâng.
Còn chưa được gì hết chú.
Dạ. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại cho phần thông tin thương mại của quý đại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai về chân lý tối thượng, đó là sanh lão bệnh tử. Kính thưa quý vị, vừa nghe cái câu chuyện của ngũ nhà vua, đó là viên tịch sau khi đã nghe được 4 chữ sanh lão bệnh tử. Phật pháp thì ta có tứ diệu đế, có bát chính đạo, có lục độ ba la mật, có 37 phẩm trợ đạo, vân vân. Pháp môn cũng đều có như là thiền, tịnh và mật, có các pháp môn vô thượng. Và tâm chẳng một, nếu chúng ta tâm chẳng một chút chuyên cần, e rằng thời gian vùn vụt mà trôi qua, già trẻ thì không có sợ, chỉ lo là tâm lực lúc đó đã suy thoái, chẳng phục hiến được gì cho xã hội, đất nước cả. Phước mỏng huệ cạn thì thật là đáng tiếc thay. Khi mà mạng hết, một khi mất cái thân người này, phải theo nghiệp báo mà thọ sanh. Nếu bị giam hãm nơi ba đường ác đạo thì một kiếp khó mà có thể được thân người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời ngài Hiền Trì có thể đóng góp cho chúng con được biết đã về sanh lão bệnh tử trước khi ba pháp sư A Di Đà Phật.
Tôi xin đóng góp cái đề sanh lão bệnh tử, thì tôi cũng như thắc mắc của những nhà vua đó vậy. Tôi là năm 13 tuổi, tôi trong nhà có người cha chết, thì tôi thắc mắc không biết cái loài người tới cái đất này sống để làm cái gì, mà cha mẹ ông bà mình dạy mình phải làm lành, thì không có làm ác, rồi cứ theo nhau chết à, để cái mục đích tới đây để làm gì, tới cái đất này để làm gì, sống thì chết, đẻ ra sống thì chết, nó vô lý quá, nó không có nghĩa gì hết. Thì đến năm 75 tôi vô tù cải tạo. Tôi mỗi đêm người ta dạy tôi niệm Phật 10 tiếng. Cái cuốn sách của Hòa Thượng Thích Tịnh á, niệm Phật 10 tiếng mỗi đêm, tôi lấy ngón tay tôi niệm. 3 tháng sau tôi thấy Đức Phật Di Đà. Trong cái mơ thôi, nhưng mà tôi chưa từng coi kinh. Mà sau này ra tù rồi thì trong kinh tả Đức Phật sao thì tôi thấy trong mơ vậy đó. Đâu phải là mình tưởng tượng, theo khoa học nói mình tưởng tượng là mình nằm mơ.
Dạ,
rồi sau đó đưa đẩy tôi chuyển trại ở chung tù với một ông sư đệ tử Hòa Thượng Thanh Từ, học 4 năm đại học Phật giáo. Dạy tôi kinh Lăng Nghiêm này nọ rồi. Thì cái đó là để giải quyết cái sanh lão bệnh tử. Cái kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật, mà bộ kinh tối cao của đạo Phật mà chỉ là tại sao mình sanh lão bệnh tử. Cho nên tôi khám phá ra thì tôi mê tới giờ này luôn là tôi xuất gia.
Cảm ơn thầy chia sẻ 3 tạng kinh điển cũng để giải quyết vấn đề sanh lão bệnh tử, giải thoát niết bàn. Xin pháp sư cho chúng con được rõ sanh lão bệnh tử. Nam mô A Di Đà Phật.
Sanh là sao cô nhìn nhận?
Dạ, theo như con đó, quan điểm là cái người phụ nữ thì chức năng là mẹ là cái thiên chức. Nhưng mà để được làm mẹ thì chắc trước đó là phải trải qua bao nhiêu là cái giai đoạn từ thời kỳ thai nghén cho tới lúc sanh ra. Nhưng mà khi mà trong thời kỳ thai nghén như vậy đó thì em bé ở trong bụng rất là yếu ớt, hơi sợ, sơ sẩy một chút xíu thôi là đã không có cơ hội được làm người rồi. Mà cái khó khăn nhất là trong cái lúc sanh nở đó, người ta nói là cái lúc đó là một lần vượt cạn, một lần là người phụ nữ đó là tới gần cái chết. Rồi sau khi sanh em bé ra đó là phải nuôi nấng chăm bỏng, nâng như trứng mỏng, không có được sơ sẩy một chút gì hết. Nên cái vấn đề vừa rồi thầy có giảng là khi mà mình sanh ra đó, con người mình mới sanh đó, mình trải qua một cái sự đau đớn dễ sợ lắm, giống như cái con rùa đó mà bị lôi ra khỏi cái mu rùa. Đau dễ sợ, nhưng mà chỉ có cái là khi mà mình lớn lên rồi mình quên đi thôi. Nên cái vấn đề sanh là cũng là một trong những cái khổ của nhân loại mình.
Thưa sanh thì cũng có bào thai, rồi cũng có noãn sanh đó thưa thầy nhé. Thắp sanh, rồi có hóa sanh. Dạ vâng.
Tứ sanh.
Dạ tứ sanh lại một Phật. Dạ. Rồi. Vâng. Bây giờ tới lão rồi thưa thầy.
Sanh lão. Dạ. Thì cái sanh là thấy rõ ràng là mình rất là khổ, như đều chúng ta quên hết là tại lúc sanh ra đó, cái da lần đầu tiên mà đụng vào không khí rất là đau đớn. Thành mấy em bé thì thường ai cũng là khóc hết á. Thì con người mình hay lắm, mấy cái đau đớn lớn lao như vậy trong cuộc đời chưa bao giờ đau đớn như vậy hết á. Thì mình rất dễ quên. Thành mình mới sống được. Rồi từ từ mình sống rồi mình có một cái loại khổ khác là cái lão mà mình cũng muốn quên luôn nữa. Cái lão là gì hả thầy Hiền Trì? Chắc thầy Hiền Trì biết về cái lão nhiều hơn là thầy một tí.
Thì con thấy cái lão là cái sức khỏe nó suy kém. Nhưng mình không có muốn theo ý mình được nữa. Đấy, cái chuyện gì mình cũng không có theo ý mình như hồi trẻ.
Cơ thể nó không có theo sự điều khiển của mình.
Và bây giờ tôi mới kinh nghiệm, má tôi nói là mỗi năm đó mình hy vọng là chắc năm mới này mình hết tội rồi, năm mới chắc thay đổi mình sẽ khỏe hơn. Mà má tôi nói là mỗi năm Tết đến đó là bà càng ngày càng yếu chứ không có hết, không có phải khá hơn. Bây giờ tôi cũng cảm thấy vậy, nhưng mà nhờ may mắn là tôi tu thiền nên tôi không cảm thấy cái đó nó hành hạ nhiều như hồi mà má tôi đã kể cho tôi về cái tuổi già của bà.
Bởi hình nữa là quý thầy tu hành rồi cũng thấy an nhiên tự tại hơn.
Chẳng hạn như tu thiền nó giải quyết tất cả những cái đau khổ của cái sức khỏe mình rất là nhanh. Chẳng hạn như tôi làm nặng mà nó nhức toàn thân tôi thì ngày hôm sau tối đó, ngay đêm đó tôi ngồi thiền thì sáng hôm sau nó biến, không còn cái gì hết. Thành ra cái pháp của Đức Phật nó giải quyết cái đó, cái lão rõ ràng ngay hiện đời cho mình đó, chứ đâu có xa đâu. Không có tốn gì hết. Anh ngủ nửa đêm vậy, anh ngồi khoảng nửa tiếng, 45 phút thở bình thường thôi, sáng nó biến. Tại nó đau tôi nghĩ là phải sức thuốc lụ vài bữa mới hết á, mà không ngờ là sáng đau nó hết. Tôi quá mừng đi, tôi nói vậy mình hy sinh vô chùa cũng không có lỗ.
Như vậy là con theo con là cái thân của mình nó bắt đầu nó già nua như vậy, nhưng mà thầy được như vậy là cái tâm của mình nó vững mạnh.
Nhờ thầy dạy ngồi thiền á, tôi chỉ ngồi vậy thôi.
Cái giống như cái trong cái chuyện cái ông hoàng đế đó, cái lão là cái mà ai cũng không dám nhìn luôn nữa. Chẳng hạn như mình ai cũng biết cái cơ thể mình càng ngày nó càng yếu mà không ai giáp nhìn nó. Chẳng hạn như lúc mà quý vị còn bước đầu 20 mấy tuổi thì bước đầu lo da nó nhăn rồi. Tại mình nhìn thấy mấy người lớn tuổi 30-40 tuổi da sao nó nhăn quá đi. Cười một cái là chỗ này nó đầy. Hết cười nó vẫn còn như thường. Mà ngồi những người cô trẻ về cô lo thoa kem, xong rồi phải ăn uống dinh dưỡng cho nó tốt này nọ. Cái vị thế cái lão này là một cái mà mình một vấn đề rất lớn lao trong cuộc đời của người đó, mà cả đời luôn đó. Mình cả đời mình cái lão đó, nó sợ một tạo một sự sợ sệt cho chúng ta. Mà lão là gì? Lão là cái đặc tính thứ nhất á, là cái cơ thể nó không nghe lời mình nữa. Mình không muốn da nhăn nó vẫn nhăn như thường. Mình muốn mình không muốn yếu sức như thế này nó vẫn yếu như thường. Cái đó là mình không có cái tự chủ. Cái đặc tính thứ nhì đó là cái gì? Các em biết đặc tính thứ nhì là cái gì không? Đặc tính thứ nhì á là cái tâm mình đó là vẫn còn trẻ, để cái thân mình nó già, thành cái tâm mình nó chịu cũng được. Nó rõ ràng tôi cảm thấy tôi còn trẻ như thế, tại sao mà cái thân tôi nghe lời tôi nữa? Cái đó là một cái sự mà đau khổ mà ngầm thầm kín mà mọi người đều có mà không ai dám nói chuyện hết. Thầy chưa bây giờ nghe ai nói là tôi tâm tôi còn trẻ mà thân tôi già, tại sao đời nó khổ? Chưa với ai nghe nói, toàn đi uống rượu rồi đi chơi vui chơi với nhau thôi, không nói, không ai nhìn nhận cái sự thống khổ trong thâm tâm mình rõ ràng đó, là tâm mình còn trẻ. Anh hỏi thì nhá, hỏi những người 60 tuổi, hỏi sao họ nghĩ họ vẫn còn 30-40 tuổi như thường, họ đâu nghĩ là họ 60 tuổi đâu, đúng không? Phải thầy Hiền Trì, nhất là ông Thiền nữa, ngày ông nghĩ ông còn trẻ đó, quý vị biết không? Thì Hiền Trì đó, chúng ta lên đài TV là cả năm trời đó, để thấy nhìn lại kỹ thì Hiền Trì phải càng ngày da càng căng ra, càng trẻ lại. Thành ra thì Hiền Trì có một cái phương pháp để mà hoãn trì lại cái sự già nua, cái lão hóa
của thế mình. Nào tôi còn cứ phải hỏi cái phương pháp đó là gì?
cái pháp thiền thầy dạy đó, niệm Phật trì chú mà thanh thiền.
Tại sao mày? Cái đó là có thể nói là mấy cô trẻ vẫn tìm cái sự trẻ trung bài mãi. Thực ra cái trẻ bài mãi đâu có có đâu, hoàn toàn không có cái thể nào không trẻ được. Thời xưa hoàng đế cũng đi tìm cái cải lão hoàng đồng, tìm cái trường sinh bất tử. Đâu có cái pháp nào như vậy đâu. Không có.
Tôi thấy năm rồi đó là cái này là không còn máy tính nữa đâu. Khoa học đàng hoàng là hai cái bác sĩ ở bệnh viện Stanford, ở đại học Stanford San Francisco tìm ra rồi. Hội đồng y khoa Mỹ đã xác nhận rồi. Mình có thanh thiền đó, niệm Phật thì chú cái tâm mình nó theo pháp đó đó. Tế bào nó phục hồi lại, nó không già. Không bị mất trí nhớ khi mình về già. Nó ra cái đặc sản đàng hoàng chứ không phải mê tín, nó tìm ra rồi. Đại học Stanford.
Thì khoa học đó tìm ra rồi mình phải tin rồi.
Chứng minh
rồi.
Cái tế bào nó không bị mà bị mòn như mấy người già bình thường.
Nên cái đó là họ mới hiểu. Thiệt ra là họ mới hiểu sơ sơ thôi, một cách nông cạn thôi. Có một cái lý do rất quan trọng là tại sao cái vị thiền, cái vị tu hành đó là có thể gọi là cả lão hoàng đồng, hoặc có thể là quản trì lại cái sự già cả của mình. Tại sao vậy? Khi mà quý vị tu hành đó, mà tiến bộ đó, nhất là những người mà tu thiền, niệm Phật, tụng trì chú, tụng kinh này đó, họ nhập cái định, tức là họ thoát khỏi cái, họ có sự tiến bộ, họ thoát khỏi cái cảnh giới họ đang có bây giờ. Thành ra như vậy, cái cơ thể nó trẻ lại và nó khỏe hơn, nó có thể trì hoãn được cái sự già nua của mình.
Bây giờ già rồi xong cái bệnh thưa thầy nha.
Thì xong rồi tới bệnh, vì mà có đủ thời giờ nói hết không?
Dạ, xong tới bệnh qua tình nhanh, dạ vâng.
Thì bệnh thì ai cũng xong thoát được cái bệnh đâu. Bệnh là cái nó nhắc chúng ta là sắp chết tới nơi rồi. Và cuối cùng là cái chết là nó là cái mà đáng sợ nhất.
Dạ vâng,
đó cái chết. Cái khối đen mà không ai biết gì hết. Dạ. Trong tương lai chắc mình nói nhiều hơn.
Dạ vâng, một Phật cảm ơn quý thầy với cô. Hôm nay là bây giờ là khi tu và đọc Phật ra là phải giải quyết vấn đề là sanh tử, sanh lão, bệnh tử. Mà đi ra khỏi cái tam giới. Thì đây cũng là một cái câu hỏi quan tắc là con cứ xin được nói ngay luôn. Có vĩ bảo là trước khi mình sinh ra mình là ai? Thế con bảo cái đó là con không biết, nhưng mà chỉ có biết là trước khi mình sinh ra đó thì mình cũng không có tôi sanh từ cõi trời, có người Atola địa ngục hoặc bị chốt sanh. Thì tại vì mình cứ nằm ở đây hoài. Đó thì trước đó và sau đó nếu mà mình không có tu và ra khỏi tam giới thì cũng nằm quanh quẩn trong cái sáu đường ác đạo đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc quý vị thân tâm tường lạc. A Di Đà Phật.